This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào phép ngồi quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Ở ngoài kia trời nóng quá, nhưng mà mùa này thì các em cũng đã nghỉ hè rồi. Nhưng mà khi mà mùa hè mà nóng như thế này thì không biết là mình làm gì với trẻ em và mình làm gì ở trong mùa hè này cho nó bớt nóng chị Thủy nhỉ?
Chị Thu Nga ơi, ngồi nhớ lại cái thời gian mà khi mà con em chúng ta còn nhỏ đó, mỗi lần tới mùa hè là cha mẹ lo lắm, không biết làm gì, làm sao với một đàn con nít ở nhà mà trong lúc cha mẹ phải đi làm, sợ nó sẽ phá làng, phá xóm, phá nhà, phá cửa. Chưa kể đến cái chuyện là sẽ có những cái điều không có hữu ích hay là tham gia vào những cái trò chơi không có lợi cho tuổi trẻ. Cho nên bây giờ đó, chúng ta qua cái tâm trạng đó rồi thì bây giờ chúng ta cũng mời gọi quý thính giả để chia sẻ xem là quý thính giả đã làm sao với con em trong những cái thời gian đó. Chị Thu Nga cũng may là không biết bên Dallas có vậy không, chứ bên Houston này nó có rất nhiều những cái trường dạy hè cho trẻ em, gọi là dạy nhưng mà cũng là để vui chơi, chơi giống như cái summer camp á, bắt chước theo cái cách của Mỹ. Khoảng 10, 20 năm, 30 năm trước khi con em chúng ta sang đây thì khi đó chỉ có những cái camp của Mỹ thôi, mà với những cái mà cha mẹ hồi đó thì cũng mới sang còn lo hội nhập, cũng không có cái điều kiện để có thể gửi con em vào trong những cái summer camp đó. Nhưng mà bây giờ trong cộng đồng người Việt mình có rất nhiều summer camp, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ đúng như vậy. Nếu mà quý vị cứ check những cái summer camp thì các em sẽ có những cái chỗ mà các em có thể là giải trí trong mùa hè này. Và chúng tôi cũng biết rằng với cái mùa này đó thì các em, nghĩa là khi mà các em ở nhà thì các em giống như là cuồng chân cuồng tay vậy. Thử tưởng tượng là các em rất là trẻ nhỏ, nhưng bây giờ thường thường là đi học thì có chơi đùa với bạn bè ở trường, ở lớp. Nhưng mà khi mà 3 tháng nghỉ hè như thế này, nếu mà các em chỉ ngồi một chỗ đó thì không biết là chân tay để ở đâu. Thành ra nếu mà mấy cái summer camp đó cũng rất tốt. Nhưng mà cái cách gì để người ta biết được cái summer camp đó để cho các em có thể là gửi các em đi, chị Thủy?
Vâng, có những cái summer camp thường thường á chị, có những cái lớp chuyên môn về học, thí dụ như đặc biệt về toán, đặc biệt về computer, đặc biệt về kỹ thuật hay là những cái lớp luyện thi. Thì thôi, cái đó là học không nói chi rồi thì chắc nhiều khi con em sẽ ngán lắm, một năm 9 tháng đã học rồi, bây giờ 3 tháng hè cũng học nữa. Nhưng mà có những cái summer camp á chị Thư Nga, hoàn toàn về âm nhạc, hay là summer camp hoàn toàn về thể thao, hay là hoàn toàn về những cái trò chơi, hay là hoàn toàn về bơi lội. Thành ra đó là những cái điều rất là tốt. Nhưng mà dĩ nhiên, giờ nói đi chúng ta cũng phải nói lại, những summer camp này cũng không phải rẻ tiền đâu. Thành ra nếu mà nhà có 2-3 đứa con thì chưa chắc là cha mẹ đã có thể cung ứng nổi. Chưa kể đến cái chuyện summer camp này cũng vẫn sáng đưa đi, chiều đón về, rồi cuối tuần cũng vẫn ở nhà, cho nên cũng vẫn rất là bận rộn cho cha mẹ. Tuy nhiên có một vài cái nguyên tắc mà Vũ Thanh Thủy cũng thu lượm được các chị Thu Nga, để mà dành cho con trong cái thời gian nghỉ hè. Tức là cũng có thể ở nhà, mà cha mẹ cũng có thể tạo ra những cái khung cảnh summer camp ở ngay nhà cho các em. Tức là làm sao tạo cho các em ngồi cùng ngồi xuống bàn với các em về các em muốn làm gì trong mùa hè này và đưa ra những cái chương trình cũng như những cái điều lệ bắt buộc khi con em còn ở dưới mái nhà mình còn có thể ép buộc được điều gì thì nên ép buộc tối đa chị Thư Nga, một khi mà nó lên đại học rồi đó là lúc bây giờ là ra khỏi vòng tay của cha mẹ hả chị?
Dạ đúng rồi, bây giờ đó các em là còn ở trong vòng tay thì mình có thể là làm những cái điều gì mà mình nghĩ rằng tốt cho các em. Thì chúng tôi cũng nhớ lại cái lúc mà mình còn nhỏ ở bên Việt Nam đó, cứ tới mà mùa hè thì mình lại phải đi học hè. Xong rồi, nhưng mà cái học hè thì nó cũng cần thiết lắm. Cái học hè đó thật tình ra thì nó cũng không có giống trong cái niên học, vừa học vừa chơi, nhưng mà cũng cần thiết là tại vì chúng ta cần phải có cái học trước, đặng mà đi vào trong cái kỳ mà niên khóa tới thì chúng ta có thể là học giỏi hơn, học khá hơn những học sinh khác. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy cũng cái lúc đó thì cũng thòm thèm nhìn những bạn mà của mình được chạy nhảy về đồng quê, được đi chơi, trong khi thì mình cứ cặm cụi đi tới trường. Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái sự suy nghĩ của các em và của mỗi phụ huynh, phải không chị?
À, vâng, cái chuyện chị Thu Nga nói về đồng quê đấy chị, rất là quan trọng, rất là đúng. Nếu mà có chúng ta còn có cha mẹ, ông bà hay là cô dì, chú bác ở những cái vùng xa thành phố đó, mà con em chúng ta quanh năm ở trong thành phố ồn ào náo nhiệt rồi, cũng nên gửi con em, hoặc là đưa, có thể được thì đi cùng với con em, còn nếu không nó cũng có thể gửi con em đến ở những cái vùng quê. Vũ Tiên Thủy biết có nhiều gia đình ấy chị Thu Nga, ba tháng hè đó là gửi con em về với ông bà nội hay ông bà ngoại ở Việt Nam á, là sau 3 tháng các em trở lại, các em nói tiếng Việt rất là thạo. Có chúng tôi có một cái cậu cháu đó hồi 16-17 tuổi rồi ở bên này làm biếng đi học Việt ngữ lắm, đi học cho có lệ vậy thôi chứ còn nói cũng không có chịu nói tiếng Việt, cũng lười. Nhưng mà sau khi một cái mùa hè đó về thăm bà nội ở Việt Nam rồi quen với cô bạn hàng xóm mà sao đó không biết sang đây là viết thư tình bằng tiếng Việt rất là hay chị Thư Nga.
Thành ra nếu mà trong mùa hè này mà chúng ta tìm những cái điều gì mà có lợi ích và nó vừa phân nữa cho các em thì cũng điều tốt. Và chị thấy bây giờ cái mùa này đó là người ta đi nghỉ hè cũng nhiều. Và khi cái nghỉ hè đó thì bây giờ các con đang ở chung với chúng ta. Người ta nói rằng khi mà các con còn đang ở chung với chúng ta mà chúng ta không có lợi dụng cái chuyện mà nghỉ hè để cho gia đình có thể là sum họp với nhau và vui chơi với nhau trong cái khoảng thời gian nghỉ hè, thì khi mà các em lên tới đại học rồi thì mỗi đứa mỗi nơi thì chúng ta không có còn cái thời giờ nữa. Cho nên cái thời gian mà khi mà các em còn bé mà mình nghỉ hè chung với nhau, tôi Nga nghĩ cái điều đó là cái điều mà rất là cần thiết, phải không chị Thủy?
Vâng, nếu mà có phương tiện đó để mà cả gia đình cùng có thể đi nghỉ hè với nhau thì rất là tốt. Nếu có chúng ta có người thân ở các tiểu bang khác hay là các quốc gia khác thì có thể đưa con em đến thăm thì cũng là cái điều quý lắm. Còn nếu không thể, cha mẹ vì công việc không thể nào đi được thì cũng có nhiều cách để nghỉ hè tại nhà. Thí dụ như là đặt ra một số những cái điều cho con em mình, thí dụ như là có vị phụ huynh nói rằng con em của họ tối ngày là cứ chơi game với lại chơi các trò chơi điện tử thôi, thành ra họ đã cất hết những cái trò chơi game đi, kể cả những cái iPhone, tại vì bây giờ không đi học nữa thì không có cần phải liên lạc để mà đưa đón, mà cần dùng thế cell phone nữa. Cha mẹ tịch thâu hết, lúc cha mẹ đi làm cha mẹ tịch thâu hết, chiều về cha mẹ đưa lại. Rồi thì không có gì ở nhà chơi thì là cha mẹ bắt đầu đưa ra những cái tập sách nhạc, hay là nói là các em nên tìm một cái môn giải trí nào khác mà các em tự nghĩ ra, tự sáng tạo mà không cần dùng đụng đến cái trò chơi điện tử. Ai dè cậu con trai với cô con gái, chị có thể tưởng tượng được không? Thế là các em quay qua chọn âm nhạc, một đứa thì chơi guitar, một đứa thì chơi trống. Và rồi sau khi mùa hè xong là các em bắt đầu say mê âm nhạc, là vẫn cứ tiếp tục vào trong cái thú âm nhạc như vậy. Cái đó cũng là một cái điều rất là quý. Còn ngoài ra đó, chúng tôi thấy có người ta nói có 7 cái nguyên tắc phải dành cho con em trong cái thời gian nghỉ hè, tức là phải học tập không ngừng. Nếu không đi học chữ thì trong 3 tháng hè ở nhà cũng phải học một cái gì đó, hoặc học sinh ngữ, hoặc học âm nhạc, hoặc học vẽ, hoặc học chơi cờ, ngay kể cả chơi cờ cũng là một cái môn học để cho con em mình giải trí. Rồi điều thứ hai là mỗi một giờ mà các em xem tivi chẳng hạn thì là phải một giờ các em phải chơi ở ngoài trời, đi ra trời ở Houston với Dallas thì nóng quá, con em mình không có ra park được, thành ra nếu có thì chắc là phải tập giống như tập tạ ở nhà hay là một cái gì đó để cho nó khác ra khỏi cái tivi. Rồi thì cũng giao những việc nhà cho con em làm là điều thứ ba, là các con em bé gái thì nên tập để mà chuẩn bị sẵn bữa cơm gia đình để cho mẹ về nấu nướng. Các em có thể nhặt rau, có thể vo gạo, có thể, còn các em trai thì bắt đầu dọn dẹp hay là trang trí lại hay là cắt cỏ phụ vườn. Rồi đến thứ tư là các em phải đọc sách, mùa hè là phải đọc sách. Thí dụ như mỗi tuần mỗi em phải đọc một cuốn sách, và rồi sau đó kể lại cho cha mẹ nghe trong cuốn sách đó nói gì, thì ít nhất là cũng làm cho các em tiêu tốn được một số thì giờ. Rồi thì nếu các em muốn xin bất cứ một cái điều gì đó thì phải xem là các em có làm chu toàn những cái điều mà cha mẹ yêu cầu hay không thì mới cho. Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu là không được ngủ cả ngày hay là thức suốt đêm. Đa số có rất nhiều gia đình để cho con em mùa hè là thức suốt đêm, xong rồi đến sáng là ngủ suốt ngày. Nói là như vậy để cho con em ngủ ở nhà thì cha mẹ yên tâm hơn là chạy ra đường chơi. Nhưng mà cái điều đó nó rất có hại về tinh thần cho các em, và làm các em trở nên cũng bạc nhược, có những cái thói quen không có tốt khi mà thức đêm ngủ ngày như vậy. Và cái điều cuối cùng là nếu mà cha mẹ dành thời gian cho con trong mùa hè thì con cái cũng phải dành thời gian đó cho cha mẹ, để mà trải qua, cha mẹ phải thu xếp sao để có những cái thời giờ trải qua với con em. Đó là một số điều chúng tôi thu lượm được, không biết quý thính giả nghĩ sao. Chị Thu Nga thì có những cái nguyên tắc gì trong cái thời gian mùa hè này không chị Thu Nga?
Con cháu của mình thì lớn rồi, mình không có nguyên tắc nào hết, nhưng mà rồi
không, hồi con nhỏ kia
chơi. Dạ, vâng. Dạ, cái lúc nó nhỏ đó thì mình cũng cố gắng là đi chơi chung với nhau, nhưng mà cái việc mà chị Thủy hồi nãy nói rằng đi ra ở ngoài mà chơi ở ngoài thay vì ngồi coi tivi cả nguyên có một buổi như vậy, cái sở dĩ mà không có kể cả con nít không mà người lớn cũng vậy, nếu mà chúng ta ngồi coi, nhất là con nít đó, thì nó sẽ bị bệnh béo phì. Mà cái ánh sáng ở ngoài, cái ánh nắng ở ngoài nó cũng giúp cho cơ thể xương được phát triển. Tuy nhiên thì chúng ta không có nói như vậy mà đang 100 độ hay là hơn 100 độ mà bắt các em ra ngoài chơi thì các em bị heat stroke hay là người lớn cũng bị heat stroke thì nó không đúng. Chúng ta chỉ nói một cái gì mà nó tương đối, ví dụ như buổi sáng, sáng sớm hoặc là buổi chiều tối có những cái picnic chung với gia đình, vân vân, hay là chơi banh. Cái việc chị thấy là thường thường đó, các phụ huynh của Việt Nam ít khi mà bày trò chơi hay là cùng chơi với lại con cái, trong khi Mỹ đó chúng ta thấy là khi mà các em chơi banh hay là các em chơi tennis hay là các em chơi các môn thể thao thì thường thường là cha mẹ của họ đó lúc nào cũng participate, là cũng là chơi chung với con,
tham gia vô và
thành nó vừa là thân mật mà nó vừa là tạo cơ hội cho con em của mình vận động nữa.
Vâng, có rất nhiều cha mẹ Mỹ đó, chúng tôi thấy hay chơi chơi game với các con, cái trò chơi game mà Monopoly đó chị Thu Nga, giống như là bầu cua cá cọp của mình đó, cũng rất là vui. Thí dụ như không biết chị Thu Nga có bao giờ chơi game với các cháu không, như chúng tôi cũng hay chơi cái cờ mà giống như cờ domino với trẻ con, nó có cái trò chơi gọi là Rummy Cup á, cũng có từ số 1 cho tới số 13, rồi 4 bộ như vậy, rồi cứ chơi mình cái giáp ra chữ vào với nhau giống y như là domino vậy, thành ra trẻ con chơi cũng thú vị lắm. Bây giờ thì hồi nãy chị Thu Nga có nói con em chúng ta lớn rồi, tuy nhiên bây giờ là cái lúc mà khi con em lớn rồi là cái lúc mà cha mà ông bà có thể dành thời gian cho các cháu để phụ đỡ được cho tay cha mẹ, không phải lo quá lo lắng cho con cái. Chúng tôi biết có nhiều bậc ông bà đến mùa hè là đón các cháu về suốt cả 3 tháng hè. Có lẽ chỉ trừ một cái tuần đầu sau khi học để cho các em thu xếp, và một tuần trước khi các em học thì mới trở về với cha mẹ. Còn thì các em, nếu mà ông bà ở xa thì đón các cháu về chơi, rồi thì tại vì ông bà thì về hưu rồi thì rảnh rang ở nhà, thành ra con em cũng dành thời giờ cho con em tốt lắm. Và bây giờ cũng chúng ta thấy không thiếu có những bậc ông bà đi chơi, đi nghỉ hè với con cháu thay cho cha mẹ. Có những cái chuyến cruise đó, chị Thu Nga lên đó sẽ thấy ông bà đi với các cháu mà không có cha mẹ, tại vì cha mẹ phải làm đâu có đi chơi được. Hoặc là có những cái tour mà họ nói hẳn là dành cho grandpa với grandma mà đi với các cháu. Những cái trò chơi, những cái chuyến đi tour mà có tính cách mà học hỏi, thí dụ như đi thăm viếng những cái địa điểm, địa danh lịch sử của nước Mỹ, hay là những cái đặc biệt mà là có tính cách học hỏi để ông bà cũng có cái cơ hội chia sẻ kinh nghiệm lại cho con em. Tưởng tượng mà xem, nếu chúng ta cứ ở bên các cháu mình suốt mấy tháng hè như vậy thì biết bao nhiêu điều, từ cái chuyện mà nói tiếng Việt cho đến ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam, cho đến những cái câu chuyện kể gia đình lúc còn bố mẹ chúng còn nhỏ thì thời thơ ấu như thế nào, là tạo nên được một cái mối tình thân rất là quý với con cái. Và mới đầu các em có thể sẽ hơi miễn cưỡng khi mà đi chơi chung với ông bà, nhưng mà sau đó thì các em sẽ rất là trân quý, nhất là khi chúng lớn lên hơn, chúng nhìn lại mới thấy là đã học hỏi được biết bao nhiêu điều từ ông bà trong lúc mà cha mẹ quá bận rộn, không thể cung ứng được cái thời gian đó cho con em đó chị Thu Nga.
Dạ, nếu mà được ông bà dẫn đi chơi và có thể là tìm hiểu những cái nơi mà danh lam thắng cảnh hay những nơi có thể học hỏi được, giống như là museum hoặc là những cái vườn sở thú. Nhưng mà nói cái này thì cũng sợ là cũng đồng chạm, nhưng mà có nhiều ông bà khi mà nhận lời giữ cho cha mẹ rồi thì không có những cái sáng kiến, hay là cũng không có thì giờ, hoặc là vì sức khỏe thì chỉ việc là cho các em ngồi coi tivi, mà nhất là coi phim tàu hoặc là phim đại hàng đó chị. Có nhiều em thì nói tiếng Việt cũng sỏi lắm, xong rồi hỏi là con học ở đâu tiếng Việt vậy? Nói hiện tại vì con coi phim tàu hay là phim đại hàng với ông bà. Cái đó cũng là chuyện vui, nhưng mà có thật như vậy.
Đúng như vậy chị Thư Nga. Có lần chúng tôi thấy một cái em bé nhỏ, em nói vâng bác Bảo Trọng nha. Bảo hóa con học chữ này ở đâu vậy? Hóa ra là em coi ở trong phim tàu ở nhà với ông bà. Tuy nhiên cũng có những cái bộ phim Việt Nam có tính cách giáo dục đấy, từ những cái phim hồi xưa, có thể coi lại những cái phim như Chúng Tôi Muốn Sống Với Con Em. Với lại có những rất nhiều những cái phim tài liệu từ về cuộc chiến Việt Nam cho tới những cái chuyện mà hoàng cung thời ngày xưa, vua chúa ngày xưa của Việt Nam, phim lịch sử bây giờ cũng bắt đầu có đó chị Thu Nga. Yeah. Thì con em chúng ta cũng có thể coi được. Ngoài ra thì cũng có thể là ông bà chơi, có nhiều trò chơi để có thể chơi chung được với con em, dù sức khỏe không có cho phép đi ra ngoài chơi, nhưng mà ông bà cũng có thể giống như chơi dạy con em đánh cờ chẳng hạn, hay là chơi lô tô, hoặc là ngồi kể chuyện, mình kể chuyện cho các em rồi bắt các em cũng kể chuyện lại cho ông bà. Có thể đặt ra cái trò chơi là bây giờ ông bà kể cho tụi con một cái chuyện lịch sử về Việt sử, lịch sử của Việt Nam, xong các con kể cho ông bà nghe một chuyện về lịch sử của nước Mỹ để ông bà cũng học, tại vì ông bà đâu có biết lịch sử nước Mỹ ra làm sao. Thành ra đó cũng là những cái gợi ý rất là tốt mà nhiều gia đình đã thực hiện được đó chị Thu Nga.
Dạ, và nếu mà quý vị có thêm cái idea nào để cho cái mùa hè của chúng ta cùng với con cháu của chúng ta được vui vẻ hơn, và cái thời gian nó cũng giúp cho các cháu của mình học hỏi được, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ với số 7136648002, tức là mỗi người 9 người 10 ý. Có nhiều người ra thì chúng tôi cũng được biết là cũng có giữ cháu, nhưng mà với cái tuổi già sức yếu rồi đó, khi mà giữ cháu ở trong nhà đó, cháu bò lê bò càng mà bắt bà nội bà ngoại mà bò lê bò càng thì cũng khổ lắm. Cho nên không biết là quý vị đã có cái thì giờ với các con các cháu của chúng ta như thế nào rồi, thì quý vị cũng có thể chia sẻ cái cảm tưởng của quý vị, và quý vị đề nghị cái gì mà nếu mà thấy rằng có thể thực hiện được thì chúng ta cùng học hỏi theo, phải không chị Thủy?
Vâng, 7136648002, mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi. Có rất nhiều cái điều hồi nãy chị Thư Nga có nói đến là coi con cháu còn nhỏ thì cực lắm, ông bà già rồi, nhưng mà đây chúng ta cũng nói đến các cháu lớn hơn, tại vì khi mà còn nhỏ thì mùa hè hay không mùa hè thì cha mẹ cũng phải gửi các em vào daycare hay là phải gửi babysitter rồi. Đây chỉ nói đến những em mà đang trong cái lứa tuổi đi học, đến mùa hè không đi học nữa ở nhà làm cho cha mẹ rất là lo lắng, thì nếu mà còn có ông bà thì đó là cái lúc mà các ông bà sẽ trở nên hữu ích nhất, hữu ích về từ vật chất cho tới tinh thần cho tới tâm lý, chưa kể đến tâm linh của các em nếu mà ông bà kéo được con các cháu mình cùng tham gia vào trong những cái sinh hoạt thường ngày của mình. Mà nếu mà mình có cái đầu óc cởi mở thì có rất nhiều điều để mà có thể chia sẻ với con em. Chị Nga biết có nhiều gia đình đó là có cái thói quen là mùa hè bao giờ cũng phải dành thời gian chung với nhau, cả nhà ít nhất là đi chơi chung với nhau một chuyến. Sau này ở thành phố Houston của chúng ta có ngay ở ngay vùng Houston này thì gần hơn Dallas chị Thư Nga. Dallas thì chị Thư Nga phải đi xuống đây rồi. Chứ ở đây Houston Galveston là đi xuống Galveston thôi. Có những cái chuyến tàu đi weekend cũng giá cũng không đắt lắm. Dĩ nhiên là cũng phải khoảng 200 mấy, 300 mấy nếu mà 2-3 ngày, 3-4 ngày. Nhưng mà nếu mà có plan trước, có tính trước, mà nhất là nếu mà cha mẹ của các em có thể có đủ khả năng tài chính, thay vì dùng cái tiền đó để gửi con em, phải đi gửi con em vào các trại hè, thì có thể book những cái chuyến đi như vậy để cho cha mẹ mình cùng các con mình cùng đi với nhau, trải qua với nhau. Ở trên tàu thì là không có phải di chuyển nhiều, ông bà không có bị mệt mỏi, mà đồng thời có được thì giờ chơi với con em, mà các em cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để mà có bao nhiêu cái trò chơi ở trong những cái nơi đó. Hoặc là ông bà già trong cái lứa tuổi Medicare thì cũng có thể vào đưa con em vào trong những cái gym đó chị Thương Nga, YMCA chẳng hạn. Đó cũng có rất nhiều những cái ông bà thì có thể vào miễn phí và có thể lấy những cái guest pass để cho các cháu mình cùng vào bơi lội, chơi thể thao ở trong đó. Cũng là những cái điểm rất là hay, và họ cũng có rất nhiều những cái lớp này lớp khác ở trong YMCA dành cho tuổi trẻ. Thì đây là những cái điều mà cũng thật là hữu ích. Nhưng mà không biết quý thính giả như thế nào, mời quý thính giả gọi vào đóng góp với chúng tôi ở số 713-664-8002. Riêng bà nội, bà ngoại Thu Nga thì mùa hè này có chương trình nào với các cháu không chị Thu Nga ơi?
Các cháu của Thu Nga thì cũng đã lớn rồi chị, cũng vào đại học rồi, cho nên là nó cũng có những cái chuyện mà giống như là nó đi học ở trường, nó có những cái lớp hè, hoặc là các cháu cũng đi làm summer. Còn những đứa nhỏ hơn thì nó thỉnh thoảng thì nó cũng đến nó spend time với mình một chút xíu, đi chơi chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà không có busy giống như những người mà còn có cháu mà thật là nhỏ mà ở bên cạnh mình. Thành ra nó cũng khăng khác đi, chứ nó cũng không giống. Tuy nhiên là quý vị có thể là chia sẻ, nếu quý vị mà có các cháu còn nhỏ dại mà quý vị phải giữ thì giúp cho cha mẹ của các cháu. Nhưng mà mình nhớ lại cái hồi xưa đó, khi mà mình còn bé, khi mà mình tới cái giờ nghỉ hè thì sung sướng lắm. Những cái người mà có ông nội, ông bà nội, ông bà ngoại mà ở miền quê thì thích vô cùng. Cho nên là quý vị cũng, chị Thủy cũng nhớ cái bài mà sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết đó. Rồi 90 ngày vui thú ở đồng quê đó. Thì cái đó là một cái thú rất là vui. Nhưng mà nếu mà quý vị hay là chị Thủy có thể là đi chơi với lại con cháu, với lại cháu chắc của mình được thì cũng rất tốt.
Vâng, ở đồng quê thì là tuyệt vời, nhất là đối với các em. Con em ở thành thị không có quen với cảnh đồng quê, nhất là các cái trang trại. Chúng tôi vẫn nhớ hồi còn nhỏ đấy, mùa hè đã được đi lên các trang trại như là ở vùng xa, ở Bảo Lộc hay là ở vùng xa đó chị Thu Nga. Trời ơi là thấy bò, thấy gà con nở ra như thế nào, thấy những con vịt con ở ngoài lội ngoài sông, ngoài hồ. Rất là lạ, là những cái điều mà nhiều khi ở trong thành phố chúng ta không có nhìn thấy. Ở bên Mỹ này các em càng không có cơ hội để mà nhìn thấy những cái điều đó, tại đâu có được tự do nuôi gà nuôi vịt như hồi xưa ở trong làng xóm, như ở ngay trong thành phố mình ở Việt Nam, nhiều nhà vẫn có cái chuồng gà đằng sau vẫn nuôi gà được, nhưng mà ở bên này thì không có. Cho nên những cái đó rất là đặc biệt cho các em. Riêng cá nhân chúng tôi thì mỗi bao giờ mùa hè, từ lúc các cháu còn nhỏ đó, là bao giờ cũng bắt phải cha mẹ phải để cho các em ít nhất tối thiểu là 2 tuần lễ ở với ông bà, và nhiều hơn thì có thể. Rồi khi các em bắt đầu lớn lớn hơn đó, thì bắt đầu là cứ mỗi mùa hè là phải ông bà sẽ đi chơi với riêng 4 đứa cháu lớn trong cái lứa tuổi đi học thôi, tiểu học rồi trung học, để cùng đi chơi đâu đó với nhau một gốc, mà không đi xa. Nếu không đi xa được thì cũng là đi xuống Galveston ở 1 tuần lễ với nhau để mà gần gũi, và các em vui chơi được với ông bà. Bây giờ thì cái cháu lớn nhất là năm nay vào đại học, nhưng mà cũng sẽ hứa là cũng sẽ mỗi năm vẫn tiếp tục đi chơi với ông bà. Đầu tháng 8 là lại sẽ ông bà và mấy đứa cháu lại sắp sửa đi chơi chị Thu Nga. Thành ra chúng ta cứ tưởng rằng cái khoảng cách tuổi tác giữa ông bà với các cháu quá xa, cha mẹ với con cái mà còn không có hiểu, khi không hiểu được nhau, không có cảm thấy gần gũi được với nhau, nữa là ông bà xa quá làm sao. Nhưng mà thưa quý thính giả, nếu quý vị nào đã từng thử qua đó thì sẽ thấy rằng dễ hơn nhiều lắm. Cái mối liên hệ giữa ông bà với các cháu nó dễ dàng hơn mối liên hệ giữa cha mẹ với con em. Tại vì chúng ta không có nhiệm vụ, không có trách nhiệm nhiều với con em. Chúng ta chỉ có vui chơi và chia sẻ với trẻ con con, chứ không phải răn dạy nó như là cha mẹ phải làm. Ngược lại trẻ con cũng vậy, cũng không có phải giữ kẽ hay là phải giấu giếm cha mẹ. Thành ra có thể tâm sự với ông bà rất nhiều. Có những cháu, thí dụ như có một đứa bạn trai viết thư tình ở trong năm cuối của trường trung học chẳng hạn, còn đưa cho bà coi để mà hỏi ý kiến bà xem như thế nào. Hay là đứa cháu trai hỏi xem là làm sao để biết rằng, thí dụ như nó có một đứa bạn gái mà nó thích, thì làm sao mà để chinh phục được cái cô bạn gái đó. Những cái chuyện trò chúng ta không thể ngờ được, con em chúng ta cũng cô đơn, có bạn bè cùng lứa nhiều đấy, nhưng mà sẽ không có được những cái kinh nghiệm đời. Cho nên khi mà cần hỏi, không biết hỏi ai. Vì vậy nếu mà được ông bà gần gũi nhất ở trong mùa hè thì có thể tạo ra nên được nhiều cái mối thân tình rất là quý. Và đó cũng là cái cơ hội để ông bà có thể bù đắp lại những cái thiếu sót mà ông thì giờ mà ông bà đã không có. Khi mà đối với cha mẹ chúng, lúc mà các con của mình còn nhỏ mình không có thì giờ, thì bây giờ mình bù đắp cái đó cho con, cho các cháu, thì như vậy cha mẹ nó cũng thấy mát lòng. Và không có trách được ông bà là hồi xưa tại sao cha mẹ không dành nhiều giờ cho con. Tại bây giờ nó đang trải qua kinh nghiệm đó và nó hiểu rõ cái điều đó, thành ra làm cho cái tình đại gia đình quý lắm, rất là quý. Chị Thu Nga, chị Thu Nga thì là vừa là bà nội vừa là bà ngoại mà nhiều đàn cháu, mà bây giờ lớn lên hết rồi thì chắc chắn có những cái kỷ niệm rất là đẹp đối với các cháu hồi còn nhỏ, hả chị Thu Nga?
Dạ đúng như vậy, do mỗi người có một cái đời sống, có một cái hoàn cảnh riêng. Có nhiều vị thì chắc rằng cũng muốn giữ cháu nhưng mà không có giữ được, hoặc là có nhiều vị thì giữ cháu quá thì cũng bận rộn. Tuy nhiên mỗi người có một hoàn cảnh, thì quý vị cảm thấy rằng khi mà gần gũi với các cháu như thế nào, thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ với chúng tôi những cái câu chuyện vui vui của quý vị khi mà được gần gũi các cháu của mình, với số 7136648002. Ví dụ như là chị Thủy nói là đó, những người mà có cháu ở gần gũi của mình, nhưng cũng có những người mà có cháu chắc ở xa, rồi cũng có nhiều cái hoàn cảnh lắm. Thành ra nếu mà quý vị nào mà được may mắn ở gần gũi với các cháu thì quý vị có thể là chia sẻ những cái cảm xúc đó như thế nào. Chứ còn bây giờ đó là nếu mà các cháu cũng đã lớn rồi thì các cháu cũng đã có những cái chuyện riêng của các cháu rồi. Cũng có nhiều người rất là thích thú khi mà giữ cháu của mình. Rồi cũng có nhiều người nói rằng cái giờ mà cái gần gũi của các cháu của mình nó rất là quan trọng cũng như là cần thiết, tại khi mà các cháu của mình nó lớn lên rồi thì nó cũng không có gần gũi với mình nữa. Tuy nhiên tất cả những cái gì mà đẹp đẽ mà quý vị đã gần gũi với các cháu thì quý vị cũng chia sẻ, và cũng như là quý vị có những cái kinh nghiệm như thế nào khi mà các con của mình nó đi làm rồi, các cháu bây giờ nghỉ hè mà nếu mà có ông bà nội, ông bà ngoại chơi đùa hoặc là dạy thêm, nói thêm tiếng Việt hoặc là chơi những cái trò chơi mà quý vị có thể làm được, thì cái điều đó cũng là một cái điều hạnh phúc, chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Và kể cả đối với các vị phụ huynh cũng vậy nữa. Mời quý vị cũng gọi vào đóng góp với chúng tôi những cái mùa hè nào đáng ghi nhớ nhất của quý vị, những cái kỷ niệm nào quý vị đã có hồi quý vị còn nhỏ, hay là em quý vị còn nhỏ, quý vị đã tạo ra được những cái kỷ niệm nào để cho con em đáng nhớ. Chắc chắn chúng ta ai cũng có một cái kỷ niệm thời thơ ấu về mùa hè, thì là cũng là một cái dịp để mà chia sẻ, để mình học hỏi lẫn nhau. Chị Thương Nga vẫn thì vẫn nhớ hồi xưa mùa hè ở Việt Nam đó, được đi ra Vũng Tàu tắm xong rồi kế là mấy đứa trẻ cứ hồi đó thì đâu có tiền bạc rủng rỉnh, lâu lâu mà thấy cái xe một cái người đi xe đạp mà chở cà rem, mà cà rem hồi đó là những cái que đó hả chị Thương Nga, đậu xanh, cà rem đậu xanh đậu đỏ mà họ tự làm ở nhà đó, xong rồi họ cắt ra một cái cục que, cắt ra một cái que chỉ có 5 cắt một cái miếng nhỏ xíu, trời ơi là xin được tiền của cha mẹ là sung sướng. Hoặc là khi mà không có tiền nữa thì lấy những cái quả bàng mà rụng xuống đầy ở bãi trước, thế là thi nhau đập ra là ăn ngon còn hơn là ăn đậu phộng hay là ăn nuts hạt rẻ bây giờ. Thành ra đó là những cái kỷ niệm của cái thời thơ ấu mà chắc chắn ai cũng từng trải qua. Nhưng mời quý vị gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 7136648002. Không gì bằng những cái kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu mà bây giờ mấy chục năm sau chúng ta vẫn còn nhớ. Thì nếu chúng ta tạo được những cái kỷ niệm đẹp cho con em mình thì cũng là một cái điều quý vô cùng. Chị Thương Nga bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Xin mời.
Chào hai chị.
Dạ vâng, xin được biết cái danh của chị.
Em tên là Lam.
Vâng, chào chị Lam.
Bây giờ mấy chị đang nói chuyện mùa hè. Vâng. Em đang ở nhà chồng 6 đứa cháu.
Rồi, 6 đứa cháu.
Từ sáng đến giờ Một cặp ăn rồi, bây giờ đang là làm một cặp cho đến chiều nữa. Mệt quá, thế mệt chị quá, nói chị. Ngồi lên nói chuyện tí cho vui.
Mệt quá nhưng mà có vui không chị hay là cực quá?
Thì cũng được chị, nhưng mà được cái thì tụi nó thương lắm, nó thương bà ngoại.
Vâng.
Em ở nhà thì nuôi hai đứa bé từ khi mà nó lọt lòng ra đến giờ luôn á.
Vâng.
Cho nên là nó đứa nào cũng thương, em đứa nào, sáu đứa thì đứa nào cũng thương bà ngoại. Thế nào mà mai mốt con lớn con làm con có tiền thì con nuôi bà ngoại.
À, sướng quá.
Vâng.
Mát lòng quá hả chị?
Vâng, vâng, bảo chứ không có uổng công mà nuôi các con.
Đó, quý quá. Trời ơi, được như chị thật là sướng phúc. Nhưng mà cũng là, cũng cảm ơn trời cho chị có sức khỏe. Chứ còn mà nuôi 6 đứa cháu là vất vả lắm. Không biết chị trong nhà làm sao chứ.
Em làm đánh giò mà em đứng từ trưa cho đến chiều.
Rồi các cháu có phụ làm không chị?
Dạ.
Các cháu có phụ không? Trẻ con nó thích phụ mấy cái chuyện làm bánh trái lắm.
Phải kêu nó lên lầu hết để cho chúng nó trông nhau để mình ở dưới mình làm.
Vâng,
chứ không thôi là nó phá lắm. Tại vì cái thằng bé nhất nó mới có 3 tuổi thôi.
Tại còn nhỏ, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà quãng chừng 7-8 tuổi trở lên cho tới 12-13 tuổi là nhất là con gái là nó sẽ thích phụ lắm đó chị ơi. Phụ bánh trái.
Cháu ngoại em nó lớn thì nó lười lắm nhưng mà thôi bắt nó trông. Thứ nhất thì 15 tuổi, đứa thứ hai thì 13.
Vâng.
Cứ 2 năm một đứa.
2 năm một đứa, ôi trời ơi. Cảm ơn chị Lan nhiều đã gọi và chia sẻ. Nhưng mà như chị thật là diễm phúc mà cũng phải có sức khỏe và có hoàn cảnh mới làm được. Chị không biết chị Thu Nga sao chứ Vũ Thanh Thủy là chịu thua. Cái chuyện mà nuôi các cháu mà nuôi full time như vậy, chỉ có lâu lâu cuối tuần thì chơi một tí hay là mùa hè chơi một chút thôi thì được. Chứ mà còn suốt như vậy là cả một cái sự hy sinh, cả một cái tình thương vô bờ bến của bà. Hèn gì mà các cháu thương bà là phải quá vậy chị Lan. Yên tâm rồi, là mai mốt không ở với con là các cháu nó cũng quý hóa mà nó đón bà hả chị?
Vâng, đấy, cứ 6 đứa mà cứ mùa hè là 3 tháng là bà ngoại là kiêm.
Kiêm luôn hết.
Tắm giặt rồi đu thứ.
Vâng, thôi nhưng mà nghe thấy chị vẫn cười thì như vậy mệt thật. Nhưng mà vẫn còn được cái cười và được cái niềm vui, được cái tình thương ở con cháu. Cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ. Chị Thu Nga đó là một bà ngoại diễm phúc. Chứ còn chúng ta có cố gắng cũng không làm nổi. Tại vì công việc đa đoan mà lại phần nữa cũng không có lẽ là cũng trời cho có những người có những cái năng khiếu mà có thể mà nuôi giữ con cháu. Nghĩa là thay hẳn hết như là thay cả bậc cha mẹ là cả một cái điều quý vô cùng. Với chị Thương Hà sao Nguyễn Thanh Thủy thì chỉ thích chơi với cháu thôi, còn coi thì coi sơ sơ thôi, không có coi nhiều được hả chị Thương Hà?
Dạ, cũng tùy theo, bởi vậy cho nên là cũng tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái hoàn cảnh. Có nhiều người giống như là chúng ta đây, nếu mà bận rộn mà phải coi cháu mà có nguyên có full time như vậy thì đâu có được. Nhưng mà có những bà ngoại, bà nội họ rất là vui, họ rất là hạnh phúc khi mà giữ được cháu, chắc cháu chưa chắc chưa tới, cháu cho con gái hoặc là con trai của mình. Mà nếu mà còn sức khỏe thì cũng bò lê bò càng ra cũng chơi với lại các cháu thì nó cũng vui. Cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người chị.
Nhưng mà 6 đứa thì mệt thật đó, mới có 3 tuổi tới 15 tuổi thì mệt thật đó. Rất là bái phục chị. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Vâng, chúng tôi nghe đây. Alo. Xin được biết ký danh.
Dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết ký danh ạ.
Thưa tôi bà Dũng đây.
Dạ vâng, chào bà Dũng. Dạ.
Lâu quá thì không có liên lạc quý vị là tại vì có công việc. Hôm nay mới trở lại. Đây là cái chương trình mà là đúng với tâm lý của tôi. Mà tôi không dám nói nhiều đâu, nếu mà tôi nói nhiều hết cả tiếng đó. Thưa quý vị, là tôi là bà ngoại, 68 tuổi rồi.
Dạ.
Tôi rất là yêu hai đứa cháu ngoại của tôi. Tôi mê ly chúng nó lắm. Mà con gái tôi nói rằng thay vì con, người ta phải trả tiền cho babysit mà mẹ phải trả tiền cho con. Hỏi tại sao vậy? À, tại vì con làm cho mẹ trẻ nghe vui. Dạ thưa đúng. Tôi chơi với cháu là cháu tôi đầu tiên mà thấy tôi là nó nói một tràng. Thương mà ngoại nhiều lắm. Thương mà ngoại nhiều lắm. You so pretty. Là nó hồn từ mà nó một ngày nó gặp tôi nó nói ít nhất 50 lần cái câu đó.
Trời ơi, được nó nịnh như vậy sướng quá hả chị?
Dạ, nó nói với tôi ít nhất là 50 lần. Tại vì tôi qua đó là tôi nấu ăn mà tôi nói thế này, một thằng tên là thằng Christian, một thằng là thằng Chase. Tôi mới nói là hai đứa con chơi ngày mà 5 phút là phải cho bà ngoại thấy mặt. Nhưng tôi bà ngoại tưởng mấy đứa con mất rồi. Thế là tôi chưa gọi là Chase ơi, thằng 4 tuổi á, Chase đây, mà tuy bài đó tiếng Việt nó biết hết.
Nhưng mà mùa hè này có gì khác với lại mùa những ngày
thường không? Dạ thưa có, dạ thưa là mùa hè này là tôi sẽ dẫn các cháu đi học kinh thánh mùa hè.
Oh.
Tôi qua từ đó tôi xin mẹ nói là cho tôi đón một tuần hai lần thứ tư và thứ sáu. Tôi đem các cháu tối thứ bảy, tôi đem các cháu về nhà tôi để chuẩn bị sáng chủ nhật tôi đưa các cháu đi sinh hoạt ở hội thánh. Và tôi giúp cho mẹ nó, tại vì tôi nói rằng khi bà ngoại qua không phải bà ngoại chơi với tụi con, mà không phải bà ngoại chơi với mẹ đâu, ngoại chơi với tụi con, nên các con vui lòng là không có được bao giờ mẹ đi. Và tôi cũng dặn con tôi nói như vậy. Thì các cháu tôi nó rất là sung sướng. Khi tôi đón nó đi học là cái câu đầu tiên hết là nó nói hai bà ngoại lớp kêu bà ngoại you're so pretty, có là có cơm không ngoại, có cơm không, tôi nói có, đừng có nói lớn, tại mẹ nó không cho ăn cơm, chỉ có mình tôi đem về nhà tôi cho nó ăn cơm thôi. Dạ, rồi tôi dẫn nó đi chơi, tôi dẫn đi các nhà bạn, tôi dẫn cho nó đi ra ngoài. Đó, tại bố mẹ nó bận đó, tại vì lúc trước tôi qua đây tôi mới sinh hai đứa con gái. Thành ra tôi cũng đã có lỗi với các con là không chăm sóc các con nhiều.
Bây giờ cái cơ hội bù đắp cho cháu.
Dạ, dạ. Đưa các cháu tôi lắm. Và tôi thấy đứa con nít mà nó có ông bà nội, bà ngoại bất cứ, thì nó thuần tánh lắm, mình bày cho nó.
Dạ.
Mình bày cho nó cái cách cư xử ở trường học như thế nào, mình bày cho nó khi có tai nạn phải làm cái gì, nó thuần lắm quý vị.
Nhưng
ơi.
Mà nhưng mà cái mùa dạ. hè này đó thì riêng mùa hè đó thì ngoài cái chuyện mà dạ. đi học kinh thánh, có cho cháu đi chơi, ông bà có đi chơi
dạ,
với cháu
có
không?
Chứ dạ thưa cho có chứ, thì tôi chẳng cháu đi chẳng hạn như đi pool, tại vì ở chỗ tôi ở là có cái swimming pool đó thưa quý vị. Rồi thì cháu muốn đi đâu thì tôi dẫn cháu đi đó. Mà với lại thế này, chủ nhật á thì là bố mẹ cháu, cái ngày của bố mẹ cháu, nhưng tôi thì chiều thứ tư và chiều thứ sáu là tôi dẫn các cháu, cho các cháu đi chơi, đi những cái park ở đây, tại vì ở đây thì quý vị biết không có miền quê như Việt Nam mình.
Đúng.
Và cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa, bây giờ mình đi đâu mình thấy nó cũng không có được xếp. Dạ, nên chỉ trong cái phạm vi của bà thì bà chỉ dẫn cháu đi những cái chỗ lanh quanh cho cháu chơi thôi, chứ không có dám cháu đi những cái chỗ xa vời. Có lâu lâu thì chúng tôi vẫn tổ chức đi cái gì đó, đi Moon Garden,
đi Gaviston, đi cái water park, dạ. cũng vui lắm.
Dạ, vui lắm. Dạ thưa, thật ra thì có nhiều chỗ lắm, nhiều chỗ lắm, mà các cháu thì được bố mẹ cưng nữa, thành thử các cháu đi chơi nhiều chỗ lắm. Nhưng mà được có các cháu rất là vâng lời, vì các bố mẹ các cháu thương các cháu, nhưng mà theo tôi nghĩ, nói thì con tôi buồn, không dạy các cháu nhiều như người Việt Nam mình.
Vâng, thành ra phải rất là
tôi
cần,
không biết quý vị thì sao,
bà,
chứ như các con gái của tôi thì phải nói cháu rất là bằng ăn, ngồi xuống ăn rồi thế này. Tôi mới nói rằng, mẹ không thấy con nói với em nhỏ nhẹ tội quá. Mẹ không lớn tiếng được chứ con. Thành thử ra các cháu thấy bà ngoại các cháu mừng lắm. Go bà ngoại how first. Go bà ngoại how first. Dạ. Đây xin nói.
Dạ, cảm ơn bà Cà Vang.
Dạ.
Cảm ơn bà Dũng rất là nhiều. Cái câu chuyện là đúng là bà như chị Thương An nhỉ. Như bà Dũng nói đó. À, thấy cái niềm mà mê say cháu mà thương yêu cháu của bà Dũng thì chắc cả tiếng đồng hồ cũng không hết chuyện rồi chị Thương An.
Dạ, đúng rồi, đúng như vậy. À, các bạn mà có được giữ cháu rồi có những cái cử chỉ hay là những lời nói của cháu thì mình đã dùng cái chữ khoe mở ngoặc và đóng ngoặc là dễ thương đó, khoe hoài thì nó cũng không hết. Cũng giống khi mà chúng ta có đứa con đầu lòng, rồi khi mà nó còn nhỏ mà nó có những cái cử chỉ gì đó thì mình cũng thấy là nó đẹp mà nó dễ thương. Bởi vậy con mình cháu mình là phải nhất rồi, cho nên là nếu mà được sống ở gần con cháu thì dĩ nhiên đó là cái điều mà họ rất là hạnh phúc. Thành ra nếu mà quý vị có những cái câu chuyện nhỏ nhỏ dễ thương khi mà quý vị giữ con trong khi đang mùa hè, chúng tôi không phải chỉ nói cháu không mà có con nữa. Là tại vì bây giờ đó các em đang nghỉ hè mà quý vị thì phải đi làm, thì làm sao mà quý vị có thể là dung hòa cả việc làm cũng như là giữ gìn con cái của mình khi mà cháu nó đang nghỉ hè. Người ta hay cái câu mà cũng có thể áp dụng cho mọi người đó là nhàn cư thì vi bất thiện. Không phải nói là con nít nó làm cái điều gì xấu, nhưng mà nó cuồng tay cuồng chân đó, thì nhất là con trai đó thì nó cứ chạy nhảy rồi nó làm điều này điều kia, mà nếu mà chúng ta bắt nó ngồi một trong nhà mà cứ nguyên như vậy cả nguyên cả một ngày thì chắc là cũng khổ lắm đó chị. Nếu mà mình là con nít đó thì mình cũng thấy cảm thấy chán lắm đó.
Vâng, nhất là những cái người xấu đó họ hay lợi dụng vào cái dịp mùa hè. Vâng. Biết là con em ở nhà một mình buồn chán mà không có cha mẹ trông coi. Thành ra nếu mà các em mà lại cho lên trên mạng lưới internet đó, rất là bị những kẻ xấu làm bộ chít chát, làm bộ vừa chơi đùa trò chuyện xong rồi dụ dỗ làm những cái điều xấu. Cái điều này chúng tôi thấy xảy ra rất là nhiều, thành ra phải vô cùng cẩn thận. Cái tốt nhất là trong mùa hè đó, mà khi cha mẹ đi vắng, không có nên để cho con em có access vào internet. Trong những cái mùa kia đó thì các em tại vì bận rộn đi học thì các em cũng cần nhiều khi vào internet để mà nghiên cứu suy tầm bài học, nhưng mà mùa hè không có lý do nào, kể cả phone cũng vậy. Nếu mà ở nhà đã có phone nhà thì là không để cho các em giữ phone, mà nếu phone có internet hoặc là nếu có phone thì không để cho các em phone các em có internet được vào trong cái lúc mà cha mẹ không có mặt ở nhà. Hình như có những cái app để mà có thể giúp cha mẹ kiểm soát những cái điều đó, bởi vì kẻ xấu sẽ rất là dụ dỗ con em mình trong những cái mùa hè như thế này. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, thật ra khi mà chúng ta nói đi nghỉ hè đó, cứ tưởng rằng đối với người Việt Nam mình ngày xưa thì cái lo sinh tồn giờ thời chiến tranh, đâu có nhiều hoàn cảnh, đâu có được những cái phương tiện để mà vui chơi. Nhưng mà bên này đó, dù thí dụ nghèo tới đâu chăng nữa thì cũng vẫn có thể dành ra được một vài cái ngày hè vui vẻ. Tại vì chúng ta không thể quên là khi mà con em trở lại trường thì cái điều đầu tiên cô giáo hỏi, cái bài học đầu tiên cô giáo nói các em viết, đó là các em làm gì trong mùa hè. Thành ra xin các vị phụ huynh nhớ cái điều đó, rất là tội nghiệp nếu mà suốt mùa hè con em chúng ta không có sinh hoạt gì cả, thì các em sẽ không biết làm sao để mà viết cái điều viết, và các em sẽ có mặc cảm với những cái trẻ em khác khi mà thấy trẻ em khác có những cái kỷ niệm đáng ghi nhớ. Cô giáo thường thường không có hỏi các em đi chơi đâu gì, nhưng mà cô giáo chỉ hỏi cái kỷ niệm gì đáng nhớ nhất trong mùa hè. Thành ra cần phải tạo ít nhất là cho con em mình một cái kỷ niệm. Chị Thu Nga biết không, chắc bữa nào cái này chúng ta nếu mà không có con cháu ở gần để tạo kỷ niệm thì bữa nào chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy tạo kỷ niệm lẫn nhau đấy. Chị Thu Nga bữa nào mời chị xuống Galveston, xong rồi mình có thể đi ra Water Park. Chị có thể tưởng tượng không, mình sẽ có thể ngâm dưới nước từ sáng cho tới chiều mà không chán, tại nó vui lắm, nó như là cả một cái dòng nước đầy người, xong rồi mỗi người đều có những cái tấm phao lớn rồi lội suốt, nó đi vòng rồi nó có những cái thác đổ xuống, nó vòng vèo khắp mọi nơi, rất là vui. Thành ra có con em thích lắm, rồi lại có những cái bàn picnic. Thành ra mặc dù trời thì rất là nóng, nhưng mà mình cứ lên bờ mà thấy nóng quá thì mình lại nhảy xuống nước, thì nước mát lạnh dễ chịu vô cùng. Chị Thương Nga ơi, thì bữa nào mời chị Thương Nga ra đó, chúng ta sẽ tạo kỷ niệm mùa hè đấy chị Thương Nga.
Dạ vâng, rồi hai đài xứ Ngô Viên của hai đài thì có dịp gặp gỡ với nhau, tha hồ mà vui, tha hồ mà trò chuyện. Nhưng mà mùa crawfish hết rồi thì bây giờ chỉ còn có tắm biển thôi. Còn crawfish không chị nhỉ?
Crawfish cũng còn chị. Bây giờ thì vẫn còn. Nhưng mà nếu mà để trễ hơn đó, thì có thể sẽ hết cái những con lớn. Nhưng mà không bao giờ hết những cái con nhỏ chị Thu Nga ơi. Vẫn còn, không hiểu sao sau này người ta nuôi được crawfish cách nào đó. Thành ra cái mùa đó thì là nó rất là lớn mà rẻ. Nhưng mà không mùa đó thì cũng vẫn có điều nó hơi nhỏ thôi. Thành ra mời chị xuống đây thế nào cũng sẽ có crawfish.
Thế nào cũng có là cái crawfish buổi.
Nhưng mà nhân cái cơ hội này chúng ta cũng chỉ xin thưa với quý thính giả rằng á, có những cái trò chơi không có tốn kém nhiều đâu, mà cũng rất là vui. Đi ra tắm biển, đâu có ai trả tiền mình tắm biển đâu chị Thu Nga. Bây giờ ngay bên biển cũng có cái nó gọi là cái pleasure pier đó, là để đủ mọi trò chơi cho con em mình chơi. Chơi cái thì thừa tốn tiền, nhưng mà tắm biển thì không tốn tiền. Buổi tối rủ nhau đi ra những cái ghè đá bắt cua không tốn tiền. Người Việt Nam chúng ta sẽ thấy buổi tối đem theo những cái bình đá, những cái ice box đó, rất là nhỏ nhỏ, rồi người nào cũng xách cái đó. Tại vì cua đó, chị Thu Nga biết không, ở dính cái gành đá đó buổi tối đó, lật đá lên là thấy cua ở dưới đó, thành ra bắt cũng không khó đâu. Trước rồi cái chuyện câu cá cũng vậy nữa, bao nhiêu những cái điều, có những cái điều chúng ta thấy tầm thường như chuyện thả cái cần câu xuống dưới nước chẳng hạn, mình thấy quá là tầm thường. Nhưng mà có lần chúng tôi cho mấy đứa cháu á, mỗi đứa một cái cần câu, mướn lại đi ra mấy cái pier là họ đều cho mướn, hình như 6 đồng một cái cần câu. Các em ra câu, trời ơi, nó câu được cái con cá đầu tiên trong đời, con cá nhỏ xíu bằng ba cái lốt tay thôi chị Thư Nga, mà nó sung sướng hạnh phúc, nó chụp hình và sau đó nó khoe lên hết tất cả bạn bè. Cái đó là một cái kỷ niệm tuyệt vời cho tuổi trẻ mà quý vị đều có thể làm được, không có tốn là bao nhiêu hả chị Thư Nga.
Rồi còn bây giờ người ta còn câu cua mà ở dưới Galveston hoặc là ở cái chỗ mà gần chị Thủy đó, có cái chỗ nào mà người ta nói là hay câu cua bằng cái cổ con gà. Thì cái lúc đó chúng tôi cũng nhớ là cha mẹ hay dẫn con cái đi xuống dưới Galveston để mà câu kiểu đó. rồi nướng cái lò lửa lên, rồi câu, rồi nướng cua thì nó cũng hấp dẫn lắm. Thì đúng giống như chị Thủy nói, nếu mà chúng ta có cơ hội thì cái việc mà vui đùa với con cái của chúng ta hoặc là cháu với chúng ta thì nó cũng không có phải tốn tiền nhiều lắm. Không có phải là leo lên máy bay mỗi một người như vậy cả ngàn mấy để đi Hawaii hoặc là đi ở đâu xa, thì có thể đi xuống Galveston. Nhà chị Thủy gần đó thì ghé vào nhà chị Thủy chơi thôi.
Mời, xin mời, mời. Đúng, ở đây vẫn có, ngày xưa đó thì rất là nhiều. Chúng tôi nhớ rằng hồi khoảng chừng 20 năm trước đó, thì có những cái bãi trước khi mà chúng ta xuống tới Galveston đó, đi qua những cái vùng mà Tiki Island đó, có những cái bãi sình, đấy chị Thương Ai biết ông lội xuống nó sình thật, nhưng mà cua đây ở dưới đó, rồi mình thả những cái chỗ nước dấp dấp đó, chỉ cần thả một cái cổ gà, nó có bán cái rổ câu cua ở Walmart có bán 2 đồng thôi, xong rồi mình cho một cái cổ gà móc vào trong cái đó, xong rồi khi mà con cua nó cắn vào cái đó thì cái rổ nó cụp lại, thế là có thể là đến buổi tối là có được cả một cái nồi cua để mà nấu ngay. Rồi thì ở trong bây giờ thì có lẽ người Việt Nam mình câu cua nhiều quá, chị Thương Nga, thành ra nó bớt đi. Và không còn nhiều như hồi xưa, nhưng mà vẫn còn. Và ngay cả khi mà chị tắm biển thôi đó, ở ngay cái bãi trước thôi, cái vùng mà cái Sea World đó, là chị cũng có thể cầm cái giỏ cua đi lội ra xa, xong rồi thả cái giỏ cua xuống, thấy nhúc nhích mà cái chị kéo lên là nhiều cái cũng có con cua cắn ở trong đó. Và ban đêm đó thì dưới những cái gành đá, cái pier đó là vẫn có cua. Chúng tôi vẫn thấy những người Việt Nam nhiều khi đem những cái thùng đá thật là lớn ra đó để mà vẫn bắt cua được ở đó, chứ không phải không. Còn những người mà có người quen hay là chịu khó đi qua bên cái vùng bay đó, một bên là biển ở Galveston, một bên là biển, một bên là bay, thì là chị Thu Nga có thể tưởng tượng những cái người mà có nhà quanh bay đó chị, người ta cứ thả cái giỏ cua xuống rớt lên là bao giờ cũng cả chục con cua trong đó, chị Thu Nga ơi. Thành ra là không luôn luôn là ở bên đó là họ cứ thế là cái đãi cua cho khách không cần tốn tiền mua, mà lại còn là giống như là cua cua còn ướp lạnh, các ông lại còn thả cả một cái giỏ bia xuống cái đó đem lên uống, không cần tủ lạnh, không cần nước đá lạnh ngắt, là chị Thu Nga rất là ngon.
Nghe chị Thủy nói thì chúng ta hãy dẫn con cháu của chúng ta đi câu cua. Nhưng mà chị nói là nhiều người câu cua quá, bây giờ là cua nó cũng khan hiếm. Cũng giống như nói về crawfish á, thì trước khi mà người Việt Nam qua đây đó mà ăn cái món crawfish, thì nghe nói là những người ở bên New Orleans, ở bên Louisiana, họ nói rằng cái trước đây thì là người Mỹ đó, họ nói rằng cái con crawfish đó bỏ đầy đàn, chẳng có ai ăn hết. Bây giờ mình thấy crawfish mà nó ngon quá, mà lúc đó người ta không ăn. Cũng giống như là những cái trái pear mà nó thiệt là cứng, rồi người Việt của mình là nói là giống như là trái ổi xá lị, nhưng mà trước đó thì người Mỹ hình như họ không ăn. Tuy nhiên mình cũng khám phá ra cũng nhiều điều thú vị lắm, phải không chị?
Vâng, và cũng vẫn còn ít hơn, nhưng mà vẫn còn. Thành ra quý vị đừng lo, cam đoan là sẽ vẫn có. Không được cả mấy chục con, nhưng mà 1-2 con thì không phải là cái chuyện khó, chị Thương Nga. Ngay cả những con cua còn nhỏ, con em của chúng ta chạy đuổi theo nó bắt ở trên biển. Ở đây thì không có dã tràng như ở Việt Nam.
Đó,
thành ra con em chúng ta mất đi cái thi vị của cái chuyện mà đuổi theo những con dã tràng. Nhưng mà những con cua nhỏ nhỏ, những con cong nhỏ nhỏ ở dưới cái gờ đá đó, cứ buổi chiều đi ra ngoài bãi biển đó, ở lại một đêm hoặc là về khuya, ở lại tối một tí, xong rồi đi dạo, đi xuống dưới bãi cát là vẫn đuổi, con em mình vẫn đuổi theo được những cái con cua nhỏ nhỏ như vậy, chạy đuổi rất là vui. Vâng, 7136648002, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. 7136648002, mời quý vị gọi vào để mà đóng góp chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về mùa hè, cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong mùa hè của quý vị thời còn thơ ấu, hay là khi mà đối với con cái, hay là đối với các cháu mình bây giờ. Chúng tôi vẫn khi mà đi ra biển vẫn thấy gia đình Việt Nam rất là đông. Nói vậy chứ người Việt Nam đó cũng chịu vui chơi những cái thứ vui mà không có tốn kém nhiều, như là đi ra biển, bãi biển đó chị Thu Nga. Dọc theo đường giờ bãi biển, và trong cái bây giờ bắt đầu là mùa hè, bắt đầu tuần này, là đầy ngập xe, và các gia đình tắm xong rồi lên mở cửa đằng sau xe, mở trăng ra, rồi thì những em nhỏ thì lấy ghế ra đem xuống biển ngồi, rồi làm barbecue, nướng với nhau, nướng thịt ăn với nhau, rất là vui. Nhưng mà bây giờ ở ngoài biển chúng ta không cần phải đem theo thức ăn Việt Nam, chị Thương Nga. Ở ngoài bãi biển Galveston bây giờ có tới 3-4 tiệm phở, thành ra tha hồ chị ăn phở, mà phở cũng khá ngon chứ không phải không, phở ngon lắm. Ở đây trước đây chúng tôi Tuyết, ở dưới đó có một tiệm phở gọi là phở 18. Tại vì cái người chủ nhân của cái tiệm đó trước đây là một sĩ quan ở binh ở sư đoàn 18 bộ binh, đóng ở tại Long Khánh đó chị Thư Nga. Yeah. Thành ra mở cái tiệm phở ăn rất là ngon. Đó, rồi còn có thêm tiệm phở 20, tiệm phở số 10, tiệm phở rồi có rất nhiều điều mà có những cái có những cái tiệm mà bán đồ kỷ vật đi ngang mình ngửi thấy mùi chả giò thơm phương phức, hóa ra là người bên ngay là người chủ tiệm là người Việt Nam. Bây giờ người Việt Nam mình làm chủ tiệm ở dưới đó khá nhiều, thành ra quý vị xuống ngay đó cam đoan là sẽ gặp rất nhiều người đồng hương và rất là vui. Để mà cũng là cái cơ hội khi mà đi tắm ở trên các bãi biển đó, thì con em chúng ta cũng có cơ hội kết thêm những bạn bè mới. Thật là một cái kỷ niệm thật là đẹp mà con em của chúng ta chắc chắn là sẽ nhớ đời. 713-664-8002, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, chào các chị. Chị không biết cái địa chỉ của cái bãi mà bãi biển mà đi tắm không chị?
Bãi biển đi tắm nào thưa ông? Ở ngoài đó thì là bãi biển nó 20 mấy dặm dọc dài bãi biển. Texas là một trong những cái bãi biển dài nhất nước Mỹ thưa ông. Tức là nó bằng phẳng suốt cả 20 mấy dặm. Thành ra ông cứ đi cuối, tận cuối đường 45 đó. Đi tận cuối hết đường 45 nó chấm dứt là ngay bãi biển Galveston đó ông.
Là biển Galveston.
Vâng, 45 sao. Vâng, khi mà ông tới cuối đường đó, nếu ông muốn đi về phía tây trái là East Beach, về phía biển đông đó, thì ông thì nó sẽ có bãi biển rất lớn, nhưng mà đa số là bên đó có những người trẻ tuổi tới đó đông hơn, tại vì có những cái có rất nhiều những cái cuộc thi vui nhộn bên đó, người ta qua bên đó, người trẻ tuổi họ thi, nào là thi bikini, rồi thi những cái ông bụng bự, rồi thi những cái có rất nhiều cái trò chơi mà dành cho những cái người lớn. Còn thì người có gia đình á mà có trẻ con thì hay đi rẽ về phía tay phải. Khi ông đi tới tận cuối đường á, ông đi cuối đường 45, ông chạy thẳng vào thì nó biến thành đường Broadway của thành phố Galveston. Ông đến tận cuối đường ông sẽ thấy một cái McDonald's thật là lớn ở ngay trên bãi biển. Thì ông rẽ tay trái thì phía bên East Beach, những người trẻ tuổi không có trẻ con thì hay thích đi qua bên đó để mà có nhiều cái sinh hoạt rất là vui nhộn, rồi nhậu nhẹt ăn uống ở bên đó. Còn những người mà có gia đình thì hay đi qua phía bên tay phải là West Beach á, thì là cả một cái bãi biển mênh mông là tha hồ, muốn tắm ở chỗ nào cũng được ông ạ. Thì không biết là ông có đi đó bao giờ không?
Tôi có đi một lần nhưng mà không biết là bãi biển ở đâu. Trời ơi, xuống mà thấy là nước nó đục mà xuống tắm nó ngứa quá không?
Tùy theo thôi, tùy theo ông đi ở chỗ nào. Nếu mà ông tắm ở trong cái mùa mà nó có rong nhiều đó thì có thể mình có thể cảm thấy ngứa. Nhưng mà bây giờ bãi biển này đó, từ sau cái cơn bão Ike đó, thì được ông cựu tổng thống Bush với cựu tổng thống Bush cha với ông cựu tổng thống Clinton đó, họ vận động cái quỹ của họ đã đem đắp cát trắng vào rất là nhiều. Bây giờ cứ mỗi lần mà gần tới mùa hè đó là từng bao nhiêu là những cái tàu cát trắng họ đổ đầy ở trên bãi biển đó để mà làm sạch, và họ đi clean hết những cái rong rêu ở cái khu bãi trước. Chúng tôi cứ gọi là bãi trước là cái khu mà cái bãi chính đó. Còn thì dĩ nhiên nếu chúng ta rẽ trái rẽ phải thì sâu hơn nữa có rất nhiều những cái bãi khác. Chưa kể thí dụ Crystal Beach chẳng hạn thì các ông cũng có thể đi qua phà. Nếu mà người Việt Nam chưa ai, con em chúng ta sanh đẻ bên này chưa bao giờ có cái cơ hội đi qua phà Bắc Mỹ Thuận hay là Bắc Cần Thơ đó, thì chúng ta nên đem con em xuống Galveston, xong rồi đi tới tận cuối đường rẽ qua tay trái thì sẽ có cái bến phà người ta gọi là Ferryland đó, là cái chỗ mà để là phà đó. Để cho con em chúng ta có một cái kinh nghiệm đi nửa tiếng đồng hồ trên phà đi qua bên kia bãi biển, phía bên kia Crystal Beach, thì bãi biển đó nó đơn sơ hơn, mộc mạc hơn, nhưng mà cũng đầy thiên nhiên hơn rất là nhiều. Còn nếu mà muốn hoàn hàng quán đông vui thì ông qua bên bãi biển West Beach, thì cũng có nước đục thì chúng ta cũng hơi khó nói thưa ông, tại vì Galveston của chúng ta đó, tại vì đất cát nó là màu nâu, thật ra nước không có đục đâu, nhưng mà tại vì cái cát nó mịn quá mà nó màu nâu, thành ra mình có cảm tưởng nước đục, chứ nước biển thì nó cũng tương đối, ông ra xa một tí ông cũng thấy nó rất là trong, rất là sạch. Mà một cái thú vị nữa của vùng bãi biển của tiểu bang Texas đó là chị Thu Nga, là chúng ta có thể tắm được bất cứ lúc nào, kể cả tắm ban đêm, mùa hè 10-11 giờ đêm mà nếu đêm có trăng cũng xuống tắm được, không có bị lạnh. Trong khi bãi biển ở bên California chúng tôi vừa bên đó về, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, trời nóng như vậy đó, 90 mấy độ, nhưng mà chị xuống ở biển là chị cũng không thể nào tắm được, tại quanh năm nước biển là 65 độ đó chị Thu Nga.
Dạ, ở bên California tuy rằng chúng ta cảm thấy rằng buổi trưa đó nó nóng lắm, nhưng mà xuống biển cũng vẫn tắm không được. Đây là chị Thủy, là chị ở gần Galveston thành rất là thích, chị có thể là đi xuống biển bất cứ lúc nào, còn chúng tôi ở nơi này cũng hơi xa biển. Nghe chị tả Galveston thì cũng thấy thích vô cùng. Và quý vị nào muốn dẫn con em của mình hay con cháu của mình xuống Galveston thì chị Thủy cũng đã hướng dẫn với quý vị như thế. Và trong cái đề tài ngày hôm nay là chúng ta có những cái kỷ niệm vui buồn nào của chúng ta về mùa hè với lại con cháu của chúng ta, thì quý vị cũng đã gọi vào, cũng đã chia sẻ những cái điều đó. Nhưng mà đúng như vậy, trong khi con cháu của chúng ta đang ở nhà, các cháu của chúng ta đang ở nhà, hoặc quý vị nào trẻ có con đang ở nhà, thì có những cái activity, có những cái sinh hoạt, có những cái hoạt động để cho con cái của chúng ta, con cháu của chúng ta nó không có bị boring, nó không có bị nghĩa là buồn hoặc là cảm thấy là chán nản. Tại vì 3 tháng của mùa hè thì dài lắm, cho nên bây giờ là chúng ta chắc là đúc kết chương trình được rồi chị Thủy nhỉ?
Vâng, xin mời chị.
Dạ vâng, cũng giống như là chị Thủy hồi nãy cũng có nhắc những cái điều mà nó cũng quan trọng. Đó là tại vì khi mà các em ở nhà đó thì các em cảm thấy là chán nản. Tại vì đi học thì có thầy, có bạn, có nhiều cái trò chơi. Còn nếu mà ở trong nhà thì chúng ta có thể là bày cho các em và hướng dẫn các em đi học nhạc, học vẽ. Hoặc là nếu mà quý vị xem cho các em xem TV nhiều thì rõ ràng là không tốt, vừa hại cho mắt mà lại vừa làm cho các em ngồi chơi không, mà ngồi coi TV không thì có thể là bệnh béo phì và không có hoạt động. Rồi cũng có thể là các em trai gái gì tùy theo gái hoặc là trai, thì mình cũng có thể có những cái project ở trong nhà để dạy dỗ cho các cháu nó có một cái tinh thần trách nhiệm và phụ giúp cho cha mẹ và ông bà. Và cũng như là cái mùa hè này thì chúng ta cũng không có cần phải có nhiều tiền để chúng ta đi chơi những cái chuyến đi mà rất là đắt đỏ, thì chúng ta cũng có thể đi tìm những nơi mà gần giống như là ở xuống dưới Houston, Galveston chẳng hạn, hoặc là cũng có nhiều cái hồ ở chung quanh quý vị có thể là dẫn con em, con cháu của chúng ta ra đó, miễn là làm sao mà chúng ta có cái thời giờ mà quây quần với lại gia đình, con cháu của chúng ta là được rồi. Mời chị Thủy.
Vâng, và nhất là nếu mà quý vị mà quá sức bận không có thể nào mà thu xếp được cái thời giờ nào để mà cho con em của mình trải qua một cái mùa hè mà có những kỷ niệm đáng nhớ đó, thì quý vị cũng có thể tìm hiểu xem những hội đoàn chung quanh mình, các nhà thờ, các chùa, các hội thánh chung quanh mình đều có những cái chương trình trại hè, nếu mà không nhiều thì cũng ít, không nhiều mấy ngày thì cũng 1-2 ngày dành cho con em, để cho con em được tham gia. Chứ còn mùa hè mà để các em cứ quanh quẩn ở nhà có một mình buồn chán rất là đáng tội. Chưa kể đến chuyện mà khi các em vào trường, nhất là các em mà trong cái lớp tuổi tiểu học với lại tuổi trung học đến cấp á, rồi thầy cô bắt phải viết bài tả về một cái kỷ niệm mùa hè của mình mà các em không có, rồi các em phải bịa ra, rồi các em sẽ có mặc cảm và các em sẽ thấy buồn, và nhiều khi các em sẽ bắt đầu thấy bất mãn với cha mẹ, cũng trách là cha mẹ sao quá bận rộn không có thời giờ dành cho mình, thì là một cái điều rất là đáng tiếc vô cùng. Nếu mà quý vị không thể nào lo được thì cũng có thể có nhờ ông bà hay là cô chú bác giúp, hay là có những người bạn khác mà nếu mà gia đình bạn mình đưa con em đi chơi, mình cũng có thể xin gửi con, thí dụ vậy, gửi một đứa con theo để mà cho các em có được những cái giờ phút thư giãn về trong mùa hè. Nếu mà không thể được nữa đó thì mà trong suốt 5 ngày trong tuần quý vị phải đi làm á, không có tí xỉ giờ nào dành để cho con em, thì ít nhất thì trong mùa hè cũng xin dành những cuối tuần cho con em mình, đặc biệt trong mùa hè này dành trọn vẹn ít nhất một ngày cuối tuần để cho con em chúng ta được đi chơi đâu đó. Và chúng tôi cam đoan là tất cả các cơ sở tôn giáo đều có những cái sinh hoạt rất là hữu ích, rất là quý cho con em mình trong mùa hè này. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình, và xin quý thính giả cũng biết là chương trình này khi nói về toàn những cái chuyện mà có vẻ là tích cực mà vui chơi thì nhiều vị quý thính giả nhiều khi cũng trách là chúng tôi toàn nói những cái chuyện có vẻ mơ mộng viễn vông quá, còn mọi cái thực tế là mọi người ai cũng bận rộn, đâu ai có thì giờ mà đi vui chơi. Nếu chúng ta đặt cái chuyện dành thì giờ cho con em là quan trọng, thì thế nào mình cũng tìm ra được thì giờ ăn thua cái ý chí, cái cố gắng của mình mà thôi. Và không có cần đến tiền nong, không cần đến, người ta vẫn bảo là tình không bao giờ, không có cần đến tiền để mà mua tình cảm, mua mối liên hệ. Thành ra chúng tôi đưa ra những cái đề tài này. Xin lỗi nếu mà có làm cho quý vị nào cảm thấy tủi thân, buồn phiền khi thấy mình không có làm được những điều này cho con em, nhưng mà chỉ với mục đích duy nhất là mong ước các gia đình Việt Nam được hạnh phúc hơn, vui tươi hơn, và con em của mình có được mối liên hệ thật là tốt với cha mẹ, ông bà, và đặc biệt ông bà có cơ hội để mà bù đắp được những cái điều thiếu sót của mình khi còn là cha mẹ. Đối với các con thì bây giờ có thể bù đắp cho các cháu. Rất là cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Thương Nga. Hẹn gặp lại chị chương trình này tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt.